Như Lai sau khi chết. Như được thấy trong Thượng Tọa Bộ TH20, Đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi không xác định, vô ký vấn. Sau khi chết, Như Lai tồn tại hay không tồn tại, hay vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay không phải vừa tồn tại vừa không tồn tại. Từ tồn tại, Hoti là đang là, ở đây thường được dùng để khẳng định tính đồng nhất. Chẳng hạn như ông bà La Môn ấy là một đại thần, hoặc tương đương với nghĩa đang xảy ra. Đó là nói về các sự biến và tính độc nhất trong thời gian. Kinh điển nói rõ ràng rằng Phật hay những vị đã giác ngộ khác hoàn toàn không còn tái sinh. Không thể nói một vị như vậy là tồn tại sau khi chết trong cõi tạm nào đó. Nhưng cũng không thể nói rằng vị đó hoàn toàn là không tồn tại. Nếu câu không tồn tại hàm nghĩa rằng vị mà các lậu đã bị đoạn trừ, diệt tận, chỉ vị A-la-hán, vị ấy sau khi thân hoại mạng chung không còn tồn tại. Sanjutta Nikaya, Ba La Mã 110. Câu vừa tồn tại vừa không tồn tại bị phủ định hàm nghĩa rằng một vị đã giác ngộ sau khi chết sẽ tồn tại trong một trạng thái mà chỉ một phần tự thể tái sanh trong cảnh giới vô sắc siêu việt tất cả sắc tưởng. Và câu nói không phải còn cũng không phải không còn hàm nghĩa rằng vị ấy đang tồn tại trong trạng thái cực kỳ muội lược, tái sanh ở cảnh giới vô sắc cao nhất, phi tưởng, phi tưởng xứ. Hơn nữa, những người hỏi Như Lai tồn tại hay không tồn tại sau khi chết được cho là lầm tưởng Ngài là một ngã thể giác ngộ. TH10. Như Lai vô lượng như đại dương. Trong đoạn này, du sĩ Vacchahagotta hỏi Phật về số phận của một thánh giả sau khi chết. Phật không chấp nhận bất kỳ khả tính nào trong bốn khả tính được nêu và nói rằng hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi lửa đi về đâu khi bị dập tắt. Cho rằng lửa là một trong bốn nguyên tố, bốn đại chủng, Mahabhuta, tổ hợp thành vật chất, sắc sở tạo, và cho rằng một trong bốn khả tính nói thánh giả giác ngộ sẽ thành hư vô, không tồn tại sau khi chết. Thí dụ này không thể hàm nghĩa rằng một vị đã giác ngộ sẽ hoàn toàn đoạn diệt sau khi chết. Đúng hơn, như một ngọn lửa không có nhiên liệu, Upadana, vì thánh giả không còn chấp thủ, Upadana, thì không còn gì để dẫn đến bất kỳ tái sanh nào. Ngay cả trong đời này, các vị ấy cũng được xem là thâm sâu khó dò như đáy đại dương. Vì đã đoạn trừ mọi chấp thủ, không còn bám chặt vào, và như vậy không tự đồng nhất với năm uẩn là tổ hợp thân và tâm, tác thành một con người. Một tác phẩm hậu thánh điển sơ kỳ nói rằng Đức Phật vẫn tồn tại. Milinda Sở Vấn, Milinda Băng Nha. Phần 73. Nói rằng Đức Phật vẫn tồn tại mà không thể định vị ở đâu, nhưng có thể chỉ ra được bằng y cứ pháp thân, Dhammakaya, bởi Ngài vẫn thuyết pháp. Nhưng tôn giả Gotama, tỳ kheo tâm giải thoát như vậy, tái sanh nơi nào sau khi chết? Nói sanh, này Vacca, không thích đáng. Như vậy, tôn giả Gotama, vị ấy không tái sanh? Nói không sanh, này Vacca, không thích đáng. Vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không thích đáng. Không vừa tái sanh, vừa không tái sanh, không thích đáng. Đến đây thì, thưa tôn giả Gotama, tôi trở nên vô trí. Đến đây thì tôi trở nên mê mờ. Đàm luận trước đây khiến tôi có tịnh tín đối với tôn giả Gotama, thì nay tịnh tín ấy biến mất trong tôi. Tất nhiên rồi, Vatcha, ông trở nên vô trí. Tất nhiên rồi, ông trở nên mê mờ. Pháp này thật là sâu xa, khó thấy, khó tỏ, tịch tỉnh, vi diệu, siêu việt tầm tứ, tế nhị. Chỉ bậc trí mới hiểu. Với những ai có tri kiến khác, nhẫn thọ khác, sở thích khác, gia hành khác, sư truyền khác, thật rất khó có thể hiểu được. Trường hợp như vậy, ta giờ sẽ nêu một vài câu hỏi. Ông hãy trả lời nếu thấy thích hợp. Ông nghĩ thế nào? Này Vatcha, nếu một ngọn lửa đang cháy trước mặt ông có nhận thức hay không rằng ngọn lửa này đang cháy trước mặt tôi? Có. Nhưng nếu có người hỏi, này Vatcha, ngọn lửa đang cháy trước mặt ông này, do duyên gì mà nó cháy? Được hỏi vậy, ông trả lời như thế nào? Tôi sẽ trả lời, ngọn lửa đang cháy trước mặt tôi này do duyên bởi cỏ và củi. Nếu ngọn lửa ấy bị tắt trước mặt ông có nhận thức hay không rằng ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi? Có. Và nếu có người hỏi ông, ngọn lửa đã tắt trước mặt ông ấy, nó đã đi đâu? Đi về phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam? Được hỏi vậy, ông trả lời thế nào? Hỏi như vậy là không thích đáng, tôn giả Gotama. Bất kỳ ngọn lửa nào cháy do bởi cỏ và củi, khi hết cỏ và củi, nếu không có thêm chất đốt khác, vì không có gì giữ ngọn lửa, nó đã tắt mất. Cũng vậy, này Vatcha, do bởi sắc pháp nào mà Như Lai được nhận biết? Sắc ấy Như Lai đoạn trừ, đã cắt đứt rễ, như cây ta la, bị cắt đứt rễ không sanh trưởng được nữa trong tương lai. Giải thoát do đoạn trừ sắc, này Vatcha, Như Lai thật là thâm sâu, vô lượng, khó dò như đáy đại dương. Sanh không thích đáng, không sanh cũng không thích đáng. Vừa sanh vừa không sanh khởi, không thích đáng. Không vừa sanh vừa không sanh, không thích đáng. Do bởi cảm thọ nào, do bởi tưởng nào, do bởi hành nào, do bởi thức nào, Như Lai được nhận biết, cảm thọ, cho đến thức ấy, Như Lai đoạn trừ, đã cắt đứt rễ, như cây ta la bị cắt đứt rễ không sanh trưởng được nữa trong tương lai. Giải thoát do đoạn trừ sắc. Này Vatcha, Như Lai thật là thâm sâu, vô lượng, khó dò như đáy đại dương. Akki Vatcha Gotha Sutta Majjhima Nikaya Một La Mã 486-488 dịch Anh PH. TH11 Siêu việt sanh tử, vị giác ngộ siêu việt ngôn từ. Đoạn này nhấn mạnh rằng một vị giác ngộ siêu việt sanh tử không phải là sau khi chết, vì điều này vẫn ngụ ý tồn tại trong thời gian, là siêu việt mọi khả thuyết về Ngài. Niên thiếu Upasiva hỏi, vị mà đã đi mất, như mặt trời lặn, hay đã đi đến đích, phải chăng không tồn tại, hay thường hằng, không bệnh? Nguyện Mâu Ni giải rõ, để con như thật hiểu, pháp đã được nói này. Thế Tôn trả lời, này Upasiva, kia đã đi mất, không thể lường, không thể nói kia còn, không còn. Với ai nói đến Ngài, khi mọi pháp bị đoạn tuyệt căn, mọi ngôn từ cũng bị đoạn tuyệt. Upasiva Manava Pucca Sutta Sutta Nipata 1075 đến 1076 dịch Anh PH.